Hôm nay Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Thu Nga mang tựa đề Thư gửi mẹ. Mẹ, đêm rồi con nằm mơ thấy mẹ. Mẹ dẫn con đi trên con đường quê dài thăm thẳm, hai bên đường là những ruộng lúa xanh trải dài ngút mắt. Mỗi lần có gió, lúa xanh lượn khúc như những đợt sóng xô. Xa xa có những người dân quê đang làm việc dưới ruộng dưới ánh nắng chói chang. Mẹ con mình đi hoài đi mãi không biết về đâu nữa. Đi tới độ con mệt lả mà vẫn chưa tới nơi mà mình muốn tới. Con khóc to vì khát nước, càng khóc con càng khát hơn. Có tiếng mẹ dỗ dành, ráng đi con, ráng đi, sắp tới rồi. Con vùng vằng khóc to hơn, tiếng khóc làm con tự thức giấc. Mẹ, con xa mẹ nay đã là 17 năm dư. 17 năm qua như giấc mộng. Lần cuối cùng con gặp mẹ là lúc con sinh cháu Út Vi. Lúc đó mẹ đã già lắm rồi, xong 8, xong 9 tuổi rồi còn gì. Mái đầu mẹ bạc trắng, da nhăn đồi mồi, tay đã run. Mẹ ơi, suốt đời con chỉ làm mẹ khổ thôi. Từ lúc mẹ sinh con ra, nuôi con tới lớn khôn, con có làm điều gì cho mẹ vui đâu. Con chỉ có đòi chuyện nọ, cần chuyện kia. Cả đời mẹ hết cực với chồng lại cực với con. Tuổi già lại phải nuôi cháu nữa. Mẹ lấy ba 16 năm không sanh nở. Ba lấy cớ mẹ không có con để gian díu hết người này tới người kia. Người nào cũng gạt ba, nói sẽ cho ba một đứa con. Mỗi lần mẹ ghen, ba cột tóc mẹ vào chân giường, tóc mẹ để dài tới gót luôn. Rồi ba đánh mẹ, nói mẹ là thứ đàn bà cô độc, đàn bà ác thì mới không sanh con, làm tuyệt tự dòng giống chồng. Đầu óc mù quáng thiển cận của dân mình lúc bấy giờ, lúc nào cũng đổ lỗi cho đàn bà không đẻ con. Nhưng con có thể suy đoán, đó là lỗi ở ba, không phải lỗi của mẹ. Nếu không thì ba đã có cả đám con rơi rồi. Mà nhìn đi, đâu có bà nào có con với ba được đâu. Nước mắt mẹ sau 16 năm chảy nhiều hơn suối. Mẹ đi chùa nọ miếu kia, cầu vị Phật này khấn Bồ Tát nọ để cho mẹ thụ thai. Rồi sau đó mẹ mang thai. Mẹ có thai anh con lúc mẹ đã gần 40. Mẹ chướng bụng 3 ngày 3 đêm, da thắt ruột mềm. Anh con èo uột đau lên đau xuống. Mẹ cạo trọc đầu 3 lần cầu khẩn Phật trời cho anh con tai qua nạn khỏi. Anh Tương tới 3 tuổi mới tập đi tập nói, thì trán mẹ cũng đã nhăn hơn. Khi anh Tương lọt lòng, mẹ cũng gần cạn nguồn sinh lực. Mẹ thều thào hỏi cô mụ, cô ơi, cô coi tôi còn sanh đứa nào được nữa không? Cô mụ nhìn, nắn cuốn nhau rồi bảo với mẹ là, chắc không có đâu, chỉ còn một hộ, lép lắm, chắc không có. Mà nếu có thì cô phải sanh con gái. Cô mụ nói vậy mà đúng, 5 năm sau, mẹ lại sanh ra cái hột lép cuối cùng. Con cặn, con cọt. Mẹ hay gọi con âu yếm như vậy. Trái với anh Tương, sanh khó là èo uột. Mẹ sanh con dễ dàng, mẹ lại cũng nuôi dễ dàng nữa. Khi con đến tuổi biết suy tư mơ mộng, thì mẹ đã quá già. Mặc dù mẹ thương con như sông dài biển rộng, nhưng con không thể tâm tình được với mẹ. Hai thế hệ xa cách quá, nên con không biết được cuộc đời thơ ấu của mẹ. Con không hiểu được chuyện tình của mẹ và ba. Tại vì đâu ba mẹ từ quê hương của đất thần kinh mơ mộng của núi ngự sông Hương với tha hương cầu thực trôi dạt đến tuy hòa lập nghiệp. Con không biết được ông bà nội cũng như ông bà ngoại là ai. Vì như con đã nói, khi con tới tuổi lớn khôn để có thể hỏi về cội nguồn thì ông bà nội ngoại đã ra người thiên cổ từ lâu lắm rồi. Con chỉ đoán hiểu lờ mờ được cuộc hôn nhân của ba mẹ không được hai bên gia đình ân thuận. Không hiểu việc câu môn đăng hộ đối hay hai gia đình có thù nghịch với nhau. Con chỉ biết dòng họ Võ Quang của ba sinh ra và lớn lên ở làng Bù Đôn, một làng nhỏ hẻo lánh ở vùng quê xứ Huế. Ba đi lính cho Tây, làm đến chức đội rồi ưng mẹ. Mẹ cô gái thì thành quê ở Gia Hội. Có lẽ gia đình bên nội con không ưa cô gái thị thành, không biết cày sâu cuốc bẩm, hay gia đình ngoại con chê ba con là chàng trai quê mùa, không đáng làm rể trong một gia đình sinh sống ở phố thị. Con chỉ biết ba mẹ dắt díu nhau đến Tuy Hòa Phú Yên lập nghiệp khi con lên một tuổi. Ba đã giải ngũ lính Tây, mẹ trồng rau trồng sắn, đốn củi chặt cây làm đủ nghề sinh sống. Lúc đó thời Việt Minh và Tây, mẹ ba phải gánh hai con trong hai cái thúng, chạy tản cư hết vùng quê này tới vùng quê kia. Nhà mình phải ăn cơm độn rau sắn. Năm khi mười họa, tụi con thèm cơm trắng, mẹ ráng nấu một bữa cơm không độn, là bị bộ đội của Việt Minh dòm ngó. Họ hỏi mẹ, cha, gia đình bà bá ăn cơm trắng sàn quá hen. Mẹ khúm núm, dạ thưa mấy ông, nhờ trời thương, hôm nay nhà tôi có kỵ, thành ra mới có một bữa cơm trắng như vậy.
nhờ trời, ai nói với bà là nhờ trời?
Bà phải sửa lại, dạ dạ thưa, nhờ ơn bác với đảng, nhà tôi nói lộn. Từ đó, mỗi lần mẹ cho con ăn cơm trắng không độn, mẹ phải lén đi nhìn trước nhìn sau. Cảnh nhà mình đơn chiếc, mỗi lần ba mẹ đi gánh củi xa để bán, mẹ giao con cho anh Tương trông coi. Anh Tương hơn con 5 tuổi, con trai mà phải giữ em thiệt là tội nghiệp. Mỗi lần nghe tàu bay tới, anh cuống quýt cõng con ra hầm. Thân anh ốm yếu, ẵm em không nổi, nên khi ra được tới hầm thì hai anh em đã té không biết bao nhiêu lần, mặt mày lem luốc. Mẹ về, thấy anh em con ngồi khóc dưới hầm, mẹ kéo vạt áo lau mặt cho con, nước mắt mẹ tuôn ướt áo. Ba làm đủ nghề, cực khổ cho tới khi ba tìm ra được một người anh làm trưởng ty công chánh tại Tuy Hòa, đó là bác Dự. Lúc đó con đâu vào khoảng 5 hay 6 tuổi, ba đến nhà bác, xin bác cho ba một việc ở ty. Con nhớ ba chỉ đem anh con tới thăm bác, không đem mẹ theo. Nhà bác nằm ngay sau ty, căn nhà ngói đồ sộ có cổng sắt. Từ khi gặp bác Dự, ba được đi làm ở ty công chánh. Bác cho ba làm cai lục lộ, có nghĩa là người trông coi thợ làm đường. Ba phải đi xa nhà để coi thợ làm những khúc đường hẻo lánh trên quốc lộ số 1. Ba phải đi ở trọ nhà người ta vì đường xa quá, không đi đi về về được hàng ngày. Lúc này, ba ở trọ nhà thầy Năm. Thầy Năm làm nghề cúng kiến giải trừ đuổi tà ma. Sau nhà thầy là vườn xoài bao la bát ngát. Thầy ở tuốt ngoài cây số 10, nhà mình ở cây số 1. Thỉnh thoảng, mẹ dắt tụi con ra thăm ba. Ba từ hồi xưa tới giờ vẫn vậy. Vào lúc đó, ba cũng đã già rồi mà tính trăng hoa vẫn còn. Nên ở nhà thầy Năm một thời gian, ba quen với một bà gái quê tên Tròn bán quán nước gần đó. Mẹ giặt đồ cho ba, bắt được lá thư của ba viết chưa kịp gửi. Mẹ làm thiệt dữ. Ba, gái đĩ già mồm hả? Hất cả mâm cơm xuống đất. Cũng may sau đó không lâu, ba phải đi làm khúc đường khác, nên mối tình già lãng mạn ngắn ngủi cũng chấm dứt. Có nhiều đêm chợt thức giấc, con thấy mẹ không ngủ, ngồi im lìm, nhìn ra mùng, ăn trầu. Không biết mẹ đang suy nghĩ gì nữa. Lúc đó ba mẹ đang ngủ riêng từ lúc nào rồi. Anh con ngủ với ba trên bộ ván, lên nước đen mun, con ngủ với mẹ trên cái giường rộng đối diện. Năm con lên lớp 3, không biết vì xích mích chuyện gì với mẹ, ba bỏ về Huế. Mẹ đem hai con đi bằng tàu thủy ra Huế tìm ba. Chuyến hải hành rất dài, rất mệt nhọc. Chỉ có anh Tương còn chạy tới chạy lui lăng xăng. Một ngày nọ, mẹ thấy đỡ mệt, mới đem anh em con lên bon tàu ngắm biển. Anh Tương đu lên một thanh sắt của tàu chơi, một chút xíu nữa thôi là rớt xuống biển. Mẹ xanh mặt mày, từ đó không cho anh em con lên bon chơi nữa. Đi mấy ngày mới tới Huế. Mẹ dắt con đi trên những cánh đồng quê sỏi đá ngoằn ngoèo, những ruộng lúa chạy dài ngút mắt. Một tay mẹ dắt con, tay kia mẹ xách những giỏ, những bị áo quần. Anh em con lẻo đẻo theo sau. Mẹ gặp một người đàn bà mặc bộ đồ đen trên đường đi. Mẹ hỏi thăm ba. Bà nói ba đang ở nhà một bà nào đó. Mẹ gọi người đàn bà đó là Mụ Ố, chị của ba. Dáng của Mụ Ố không có vẻ gì thân thiện, làm con nhớ tới bác Dự. Mọi người bên phía ba đều đối xử với mẹ như vậy đó. Cuối cùng đi mỏi chân cũng tìm được ba. Ba ôm con khóc, ba nói ba nhớ con lắm. Ba theo mẹ con mình là đi tàu thủy trở lại Tuy Hòa. Một hai năm sau gì đó, ba lại đi nữa cũng như lần trước. Con không hiểu được vì duyên cớ gì nữa. Mẹ con mình lần này đi bằng tàu lửa. Đoàn tàu dày thòn, đầy bụi bặm, phải ngừng lại rất thường. Mỗi lần đoàn tàu chui vào trong hầm, mẹ lấy vạt áo dài phủ đầu con. Vậy mà khi ra khỏi hầm, mặt con cũng như tất cả mặt mọi người dính đầy bụi than lem luốc như hề. Lần này trước khi về làng Bù Đôn tìm ba, mẹ ghé lại thăm gia đình mẹ ở muối cầu Gia Hội. Gia đình mẹ có phần vui vẻ và thân thiện hơn gia đình ba. Các dì phần đông có sạp có tiệm ở chợ Đông Ba. Mẹ con mình ở lại nhà dì Lường, chị thứ hai, còn mẹ là em út. Dì và mẹ giống nhau như đúc, tóc dì cũng bới cao, cũng mình hạt vóc mai như mẹ. Ở đó mấy ngày, mẹ lại dẫn tụi con đi Bù Đôn tìm ba. Mẹ con mình đem theo đủ thứ, nào là mè sửng, kẹo câu, mít, đầy giỏ. Mẹ con mình lại lết thết đi trên những con đường quê năm cũ. Mồ hôi mẹ con mình chảy ướt lưng ướt mặt. Mẹ dùng vạt áo dài lau mặt cho con. Anh Tương đi mỏi chân cằn nhằn, còn con thì bắt đầu khóc. Mẹ vỗ về, tới nơi mẹ mua bánh bèo, bánh bột lọc cho ăn. Con không nhớ mình đã tìm thấy ba ở đâu ra sao. Con chắc chắn mình đã không ở lại đó một đêm nào hết. Vì nếu có lẽ con cũng phải nhớ đến một vài người hay một vài cảnh vật nào đó. Nhưng con đã nhớ những gì xảy ra ở nhà cậu này, cậu Giòn hay dì Lường, phải không mẹ? Mẹ con mình tới đó tìm được ba, xong mình đi liền. Có lẽ không ai mời mẹ con mình ở lại cả. Gia đình mình dừng lại một cái quán ngoài làng ăn một bữa cơm âm phủ, có nhiều ớt thật cay, rồi lên xe lửa đi về. Như vậy đó, làng Bù Đôn, Triều Sơn, những cái địa danh trong khai sinh của con là lờ mờ như vậy trong ký ức của con. Đôi khi con tự hỏi có thật đó là nơi chôn nhau cắt rúng của con hay không? Tại sao ở đó không cho con một kỷ niệm nào đẹp cả vậy? Tại sao mọi người lạnh nhạt với mẹ con mình? Bù Đôn, cái tên có vẻ xa lạ và có vẻ huyền hoặc làm sao? Người đàn bà mà mẹ kêu bằng mụ ố cũng có vẻ huyền bí như cái làng của mụ. Mụ và cái làng của mụ không có vẻ gì thân thiện với mẹ cả. Nhưng chắc chắn mẹ phải biết nhiều về làng đó. Vì nếu không, sao mẹ biết đến những con đường ngoằn ngoèo dài thăm thẳm, đầy ruộng lúa, đưa đến chỗ ba ở? Nếu không thân thuộc, sao mẹ biết được người đàn bà mặc áo đen trên con đường quê nắng chói chang là mụ ố? Đó là lần cuối cùng con được về Huế. Như vậy, con được về thăm nơi quê hương của ba mẹ hai lần. Hai lần không cách xa bao lâu, lúc con còn quá nhỏ. Thành ra cái xứ Huế trong óc con rất yêu kiều và cũng rất kỳ bí, mà cũng rất lạnh lùng nữa. Lạnh lùng cũng như Bát Ngữ ở Nha Trang, mà một lần khác ba dẫn tụi con vào thăm. Bác Dự bây giờ cũng rời bỏ ty công chánh ở Tuy Hòa vào làm trưởng ty Nha Trang. Nhà Bác Ngữ ở cạnh nhà Bác Dự. Cũng như lần trước, ba chỉ đem theo tụi con mà không có mẹ. Mẹ không muốn đi, hay ba không muốn đem theo? Bác Ngữ cũng quý phái kiểu cách như Bác Dự. Cha con ở lại nhà Bác Dự. Nhà bác ở đây to hơn cái nhà ở Tuy Hòa nhiều, phải gọi là dinh thự mới đúng. Bác Ngữ rất giống Bác Dự. Con không thấy ba giống hai bác lắm. Ba có vẻ xanh xao chịu đựng, còn hai bác hồng hào, quang liêu. Sau này con mới biết được hai bác Dự Ngữ là hai anh em ruột, còn ba chỉ là anh em thúc bá của hai bác mà thôi. Con còn biết thêm rằng dòng họ võ quan của ba rất đông, chia ra nhiều chi phái. Có chi phái con cháu Phát Đạt ăn nên làm ra như chi phái của Bác Dự, Bác Ngữ. Chi phái của ba không hiểu vì một lý do gì, con cháu càng ngày càng suy tàn. Con không biết ba là con thứ mấy trong gia đình, trong chi phái của ba còn ai nữa. Con càng lớn thì mẹ càng già. Tuổi mẹ đáng lẽ phải có cháu nội cháu ngoại bằng con mới phải. Ba bây giờ đã hết làm cai lục lộ. Trước khi Bác Dự đổi đi Nha Trang, Bác Dự kêu ba về cho ba làm việc tại ti, khỏi phải giàu giải ngoài đường nữa. Con học xong tú tài, chưa là một đồng nào nuôi mẹ thì đã lấy chồng. Ngày con sanh ra thằng Cu Văn, chồng con phải đi học một khóa đặc biệt trong quân đội ở xa không về. Chỉ có ông bà ngoại và cậu hai bên cạnh. Mẹ đốt cho con từng lò lửa để con được ấm lưng. Mẹ vắt chanh thoa mặt cho da con được láng. Mẹ kho cho con những trách cá mặn cho con ăn được chắc bụng. Thằng Cu Văn cũng èo ồ khó nuôi như cậu hai của nó. Mẹ phải săn sóc vỗ về cả đêm không ngủ. Mẹ muốn con yên giấc nên ẵm Cu Văn cả đêm trên tay. vì cứ để nó xuống giường thì nó lại khóc. Mẹ ru hời ru hỡi, trăm năm nhiều nỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò nào đưa. Con đò đã khác năm xưa, cây đa bến cũ còn đưa con đò. Mẹ ốm hơn, mắt mẹ sâu hơn vì cực khổ với cháu. Ban đêm cô Văn khóc, ngày cũng chẳng hơn gì. Cho tới lúc gần 3 tháng nó đỡ khóc hơn, mặt nó đẹp như thiên thần. Mấy người hàng xóm hay khen cháu đẹp, mẹ nói, cái miệng ăn mắm ăn muối, nói tào lao không à, đẹp gì mà đẹp. Mẹ sợ ông bà nghe được bắt cháu đem đi. Thằng cu Văn vừa tròn 3 tháng thì tới phiên chị dâu con sanh. Mẹ phải cực khổ chăm thêm một đứa con nít nữa. Mẹ quý cháu nội, mẹ cưng cháu ngoại, tụi nó thay phiên nhau khóc là mẹ quắt quay. Sau 7 tháng chồng con đã học xong, con ẩm con từ giá mẹ để đi theo chồng lên Pleiku, xứ đèo heo hút gió xa chúng thị thành. Thời kỳ này mẹ cực nhất, mẹ thương cháu đứt ruột mà không đi theo được vì mẹ bây giờ còn có cháu nội trông coi. Vài 3 tháng một lần mẹ lên thăm con, ở vài ngày rồi gạt nước mắt ra về. Mỗi lần mẹ lên, tay xách nách mang, xứ Pleiku lạnh lùng thê thiết, phố núi cao, phố núi buồn thiêu. Chiều về, gió thổi buốt xương da, mẹ phải đi những chuyến xe đò cà rịch cà tang băng rừng lội núi lên thăm con. Nhìn mẹ băng qua đường, dáng mẹ gầy cò, vai mẹ nghiêng nghiêng, với những giỏ xách nặng trĩu. Mẹ đem lên cho con nào, bánh trái, áo quần, cho con, cho mẹ. Mẹ ngậm ngùi tội nghiệp con, còn nhỏ mà phải ở xa mẹ. Mẹ nói, mấy đứa trong xóm, lấy chồng hạ sĩ quan thôi à, mà được ở phố thị gần mẹ cha, sung sướng hơn con, lấy chồng sĩ quan gì mà phải bôn ba xa xứ. Buổi tối, mẹ ẵm thằng cu Văn trên tay, ru cháu ngủ. Mẹ không muốn để nó xuống, sợ hơi lạnh của núi rừng, làm nó thức giấc. Con gắt, mẹ ẵm nó hoài, rồi quen, mai mốt mẹ về, làm sao mà con chịu nó được. Mẹ nghe có lý, nhưng mẹ vẫn thương cháu, cứ thức dậy dòng chừng nó hoài. Mẹ và con để cu Văn ở nhà cho ba nó coi chừng. Mẹ con mình đi xe lam ra chợ. Chợ Pleiku bùng lầy bẩn thỉu, bụi bặm khi trời nắng, bùng lầy khi trời mưa. Chợ có rất nhiều người hời, làm mẹ con mình nhớ lại Phan Rí, hay mẹ con mình đi thật nhanh, không dám nhìn họ. Khi cu Văn được gần 2 tuổi, chồng con đổi về Sài Gòn. Mẹ vui mừng nói, ở Sài Gòn thì xa thiệt, nhưng dầu sao cũng là chốn thị thành, mẹ đỡ lo hơn là con ở Pleiku. Lúc này, con thỉnh thoảng về Tuy Hòa thăm ba mẹ. Thấy con lại có bầu, mẹ dặn khi nào sanh, nhớ đánh điện cho mẹ vào. Vì bác sĩ đoán lầm, nếu con sẽ sanh non, con đánh điện tính cho mẹ. Tội nghiệp mẹ, mẹ vào khánh hội chờ con sanh. Ngày nọ qua ngày kia, mẹ không thấy con đau bụng. Cả tới 1 tháng, mẹ đứng ngồi không yên vì không nỡ bỏ con một mình. Nhưng mẹ cũng lo cho mấy đứa cháu nội và ba ở ngoài đó nữa. Mẹ nói không biết chị dâu con có nấu đồ ăn cho vừa miệng ba không. Dạo này ba khó tính lắm. Cháu Vũ được 1 tháng, mẹ về. Mẹ bây giờ đã già lắm rồi, gần 70, khi con sanh ra cháu Út Vi. Con không muốn mẹ phải cực khổ nuôi con nữa, nên khi cháu được đầy tháng, con mới nói với mẹ. Mẹ lại khăn gói vào thăm. Mắt mẹ đã mờ, tay mẹ đã run, dáng mẹ đi ốm yếu. Vậy mà mẹ cũng dành tắm rửa cho bé Vi. Văn, Vũ quấn quýt bên mẹ, không cho mẹ hở tay. Sau khi mẹ về khoảng năm 1 tháng, chiến cuộc sôi động hơn, Pleiku, Tuy Hòa bị cắt đứt, đến Tuy Hòa Nha Trang rồi, Tuy Hòa Sài Gòn, mất liên lạc. Con mất mẹ từ đây, bỏ xứ, bỏ mẹ đi biển biệt, hơn 17 năm. Mẹ ơi, có những hôm như chiều nay, trời trở lạnh, gió thê thiết từng cơn ngoài kia. Trời đã cuối thu, những cơn gió lạnh ào ạt như muốn quét đi những cụm lá cuối cùng, để sẵn sàng cho mùa đông sắp tới. Con nhớ mẹ đến đau cả ruột gan. Mẹ già như chuối ba hương, chuối ba hương đã trổ đồi mồi mềm lụng. Mấy ngày hôm nay, lòng con bồi hồi, dạ con xao xuyến. Con có một linh cảm kỳ quái, con nhớ tới mẹ, con lo cho mẹ. Thư vừa rồi anh Tương có nói mẹ đau rất nặng, mẹ đã không còn minh mẫn nữa, mà mẹ cứ hỏi anh con hoài, là sao lâu quá không thấy em con về thăm mẹ. Ba đã bỏ đi, em con cũng bỏ mẹ đi, mẹ làm sao sống nổi. Ba lại bỏ mẹ đi một lần nữa, đã hơn 10 năm rồi. Ba đã vĩnh viễn ra đi không về nữa. Tại sao mỗi lần ba giận, ba lại bỏ về làng? Ba như một con ốc, gia đình, xóm làng ba là cái vỏ ốc. Mỗi lần ba giận, ba tìm về cái vỏ đó, thu mình vào trong. Động lực gì kéo ba rời khỏi mẹ? Đó là niềm băn khoăn của con. Hai lần khi con còn nhỏ, ba đã giận mẹ chuyện gì mà lại bỏ đi? Ba tìm vô những gì đến cái làng âm u hẻo lánh, được gọi là làng bù nôn đó, hơn là tình yêu của mẹ chứ. Tại sao những người lạnh lùng và ác cảm như mụ ố lại có thể quyến rũ ba về được? Tại sao mẹ lại suốt ngày nhẫn nhục chịu đựng? Mẹ đã ở bao lâu đến cái làng kỳ dị đó? Nếu ngày xưa con không ích kỷ, chỉ nghĩ tới niềm vui, nỗi khổ của riêng con, của chính gia đình con, thì con có thể đã tìm ra nguyên do thật sự. Bây giờ xa cách biển khơi, mẹ như cây đèn đã cạn dầu, không biết tắt lúc nào, thì con lại muốn biết niềm bí ẩn năm xưa. Mẹ ơi, con ước ao con được bọc cánh bay về bên mẹ, ôm mẹ mà nói rằng: mẹ ơi, con đã về. Con cũng ước ao con bay ra Huế, nơi làng Bù Đăng, để đem ba về cho mẹ.
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn đám con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng mong con mình xứng thành người
quý vị. Vừa rồi là truyện ngắn của Thu Nga với nhan đề Thư Gửi Mẹ. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.